Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 38
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quyết Định Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thẩm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Tình Cảm Quả Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Các đại chứng minh kính bạch chư Phật đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nhân hữu Phật tử đồng tu, toàn thể đại chúng. Và hôm nay để chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta học cái phần trong văn kinh ở trang 41, hôm nay chúng ta sang trang 42. Thì hôm qua chúng ta học với các bạn nói về phân thân của Bồ Tát Địa Tạng từ khắp 10 phương thế giới, nơi nào có địa ngục khổ, có những chúng sinh khổ, nơi đó có hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng thì hiện ở nơi đó để hóa chúng sinh. Và tại pháp hội Phật Thích Ca Mâu Ni tiên viết kinh Địa Tạng ở trên cung thể đao lợi, thì các phân thân đó đều hội họp và có cùng với rất nhiều các đệ tử của phân thân của Bồ Tát Địa Tạng cũng đi đến để cung kính cúng dường tán dương khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật và người phương Tây Phật đã văn tập hội tập để tuyên viết và chứng minh cho kinh Địa Tạng này. Thì hôm nay trong văn kinh tiếp theo chúng ta thấy trong đoạn văn kinh á, lúc bấy giờ nói rằng những loại chúng sinh đó từ bao kiếp về trước cho tới kiếp gần đây trôi lăn trong sáu nẻo lặn gục biển sinh tử, chịu biết bao thống khổ, không giây phút nào dừng. Nhờ vào lòng từ bi bản nguyện của Địa Tạng nên đều sẽ chứng được đạo vô thượng Bồ Đề. Các chúng đi theo kia đến cung trời đau lợi, ai nấy đều vui mừng, lòng tràn đầy hoan hỷ, cung kính và chiêm ngưỡng đỉnh lễ các đức Phật, tâm không chút những người mắt không hề tạm rời. Qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là nói về có rất nhiều các loại chúng sinh. Chúng sinh ở đây không phải là chúng sinh bình thường nữa, vì đã lên được đó rồi, tức là thì các vị đều có thần thông cả, đều có định tâm và đều có thể ngồi thiền nhập định và xuất thần đi lên cung trời đau lợi để trước hết là thị giả thầy mình, tức là thị giả theo Bồ Tát Địa Tạng đó, và nghe Phật thuyết kinh Địa Tạng. Và chúng ta thấy các vị đó xưa kia thì đều là những chúng sinh khổ đau, lặn ngục trong ba đường ác đạo, đều được ngạ quỷ và súc sinh vậy. Tức là nói rằng là các vị đều chịu rất nhiều những sự thống khổ, lặn ngục trong sinh tử, trong ba đường, trong sáu nẻo luân hồi đó. Nay may mắn gặp được Bồ Tát Địa Tạng, được Ngài giáo hóa và tế độ cho, hướng dẫn dẫn dắt cho từ cái chỗ mê lầm dần dần đi đến là chỗ giác ngộ và giải thoát. Tính cho đến cái thời điểm hiện tại, Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Địa Tạng trên cung trời đao lợi, tất cả những vị hiển nhân đó đều đã được ở trong ngôi vị bất thoái chuyển, tức là lên hàng Bồ Tát rồi đó, một chúng sinh cao cấp. Còn chúng ta là một chúng sinh gì ạ? Trung cấp. Còn những chúng sinh hạ cấp ở đấy là những chúng sinh gì? Như con chó, con mèo, con lợn, con gà, con vịt, con cá, con chim, con sâu, con bọ, vân vân đấy. Có thể tạm thời phân ra đó là những chúng sinh và cấp thấp. Còn chúng ta là con người. Mà con người ấy thì mà người ác ấy, thì đấy cũng thể còn chẳng khác gì những chúng sinh cấp thấp cả. Những kẻ đê hèn, ti tiện, độc ác thì những kẻ đó còn hơn cả, xấu hơn cả những loại súc sinh bình thường. Ví dụ như con chó, con mèo còn biết trong nhà dưới cửa. Còn con người mà độc ác, gian manh, xảo trá và không ngay thẳng, không thật thà, thì con người đó nó nguy hiểm hơn là những con vật, những loại súc sinh thơ thấp.
Cho nên người mà như thế được thân người, nhưng mà tâm không phải là tâm con người ấy, thì còn tệ hại hơn là những con vật, ác hơn là cả xài lang hổ báo. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nói là chúng sinh, nhưng mà chúng sinh đây là chúng sinh ở cấp là cấp cao, đều tiến hành thì vẫn phải chuyển cho nên là thất địa Bồ Tát rồi ấy. Ở đây trong văn kinh họ nói là những chúng sinh, nhưng mà thực tế nói đầy là đúng thì là những hàng Bồ Tát, những vị đi theo đều là chứng được và có thái chuyển lên những hàng Bồ Tát. Vì sao mà chúng ta hàng lên được cái từ một chúng sinh đau khổ trôi đang trong sáu đường địa ngục, là thể xuất sinh trời người đã tương lai, mà lại trở thành những vị thượng thiện nhân đại sĩ Bồ Tát có thái chuyển như vậy, đều là nhờ vào Bồ Tát Địa Tạng ra hóa tế độ cho vậy. Nay chúng ta được học kinh Địa Tạng, được nghe kinh Địa Tạng, được thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, được cung kính đỉnh lễ trước cái ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta biết ở đây là một nhân duyên rất lớn, một cái nhân duyên phù thắng chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp. Nay được làm người, được gặp Phật pháp, là tin được kinh Địa Tạng, được nghe giảng kinh Địa Tạng, và một chút nữa thôi chúng ta được thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Đây là một cái nhân duyên rất lớn, không phải ngẫu nhiên mà có các quý vị. Theo kinh nói là chúng đây là những nhân duyên chúng ta đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp này với Phật pháp, với Tam Bảo, đặc biệt là với Bồ Tát Địa Tạng rồi. Và chắc chắn chúng ta tất cả chúng ta ngồi lên được, ngồi trong hội trường này chúng ta đều được Bồ Tát Địa Tạng cứu từ trong ba đời ác đạo ra rồi, chắc chắn rồi. Vì từ vô tỷ kiếp đến nay chúng ta không biết được trôi lăn lặn thuộc cho ba đường ấy bao nhiêu lần, nhưng nay được ngồi đây tức là chúng ta đã thoát khỏi ba đường ác đạo đó, nghĩa là chúng ta đã được Bồ Tát Địa Tạng đạo hay không. Vì cái nhân duyên đó cho nên chúng ta nghe thấy là cái Địa Tạng mà chúng ta hoan hỉ, khi đọc kinh Địa Tạng mà chúng ta thấy gì, cái vui mừng, cái hoan hỉ đó chính là cái duyên lành khai thác. Mình gọi là thầy trò nhiều kiếp về trước đã từng gặp nhau, nay chúng ta thì lại có duyên gặp lại, chúng ta thì cảm thấy hoan hỉ lắm. Mỗi khi được nhìn thấy tranh ảnh của ngài, tôn tượng của ngài, được cầm quyển kinh của ngài, được họ thì đọc tụng bộ kinh nói về sự giáo hóa độ sinh của ngài, cho nên chúng ta rất hoan hỉ. Đấy chính là duyên này kiếp trước. Đây là cái đại ý của cái đoạn kinh này. Và chúng ta thấy ở trong pháp hội đó, các vị thiện nhân được Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa cho đó, khi lên tới cung trời lao lợi đó, thì ai nấy đều là vui mừng, lòng an nghỉ tràn đầy, và đỉnh lễ các đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, A Di Đà Phật này, Đức Sư Lê Quang Minh Phật này, Đức Thượng Tôn Chúng Hương Thánh Tịnh Phật này, vân vân này, hàng hà sa số các đức Phật đều vân tập về cung trời lao lợi để chứng minh khen ngợi Thích Ca Mâu Ni Phật, nói về công đức bản nguyện bản hạnh của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên các vị thường thiện nhân ở trong pháp hội ấy thật là hoan hỷ đi đỉnh lễ các đức Phật, mắt không tạm lời thế này, lòng thật là hoan hỷ tràn đầy, nhìn lên các đức Phật mà lòng hoan hỷ tràn đầy, mắt không muốn tạm lời, tức là không muốn bỏ đi, không muốn xa đi vậy, không muốn rời xa vậy. Và sau đó ngay lúc bấy giờ, trong văn kinh trang 43, bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai giơ cánh tay vàng trăm nghìn muôn phúc tướng trang nghiêm và đẹp đẽ, liền làm phép quán đỉnh xoa đầu là thủ ký cho các vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy đây là một cái hành động mà Đức Pháp Vương muốn truyền cái tâm ấn cho các vị Pháp Vương tử. Pháp Vương tức là chỉ cho những các đức Phật đã thành, Pháp Vương tử tức là chỉ cho các vị Bồ Tát sẽ thành, các ngài sẽ được thọ ký và sẽ thành Phật, gọi là Pháp Vương tử, tức là con của Đấng Vô Pháp. Pháp Vương tử này thì trên tiếng Việt Nam là con của Đấng Vô Pháp, thì vua Pháp chính là Phật, còn con của Đấng Vô Pháp chính là các vị hóa thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tất cả các ngài đều sẽ thành Phật, nhưng thì tâm nguyện của các ngài muốn độ tận chúng sinh, cho nên là không biết bao giờ thành, nhưng mà chắc chắn sẽ thành Phật. Vì vậy mà trong pháp hội này chúng ta thấy là ngay lúc bấy giờ khi phân thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát và lại chúng nhóm họ hết đến đoạn này, thì Thích Ca Mâu Ni Phật liền là thể hiện cái sức thần thông đại oai đức đại tự tại của ngài, giơ cánh tay sắc vàng vòng của ngài trăm nghìn cung tướng trang nghiêm và xoa đầu họ ký. Ở trong nhà Phật chúng ta có thể là xoa đầu họ ký, tức là các vị đệ tử đó, các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng nó đến đỉnh lễ dưới chân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoan hỉ, và khi mọi người về tới chỗ ngồi của mình, Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực của mình giơ cánh tay trăm nghìn cung tướng trang nghiêm của mình ra, giơ ra một lần mà có thể xoa được tất cả đầu của các vị, xoa đầu và thọ ký được cho tất cả các vị hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng chỉ trong một nháy mắt thôi. Cái này chúng ta có thể không tin. Vì sao? Vì nếu tôi có giơ tay của tôi ra thế này á, thì cũng chỉ có xoa được từng người một thôi, đúng không? Nếu còn Thích Ca Mâu Ni Phật ngày giơ ra một cái thì ngày xoa một cái thì hóa thân nào cũng cảm nhận là Thích Ca Mâu Ni Phật đang xoa đầu của mình và họ ký an ủi mình, an ủi mình, nói rằng lành hay lành hay các ông từ vô kỷ đã vì chúng sinh mà lao nhọc khổ cực, nhưng mà thấy các ông không có biến cười, không có biến chế, các ông vì chúng sinh mà làm những việc rất khó rất khổ như vậy mà có làm được quý hóa thay, quý hóa thay nay như lai rồi thì rất tán dương khen ngợi công đức của các ông và chú nguyện hay là như là chúc phúc cho các ông là gì sớm được thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác để phổ độ cho tất cả chúng sinh đều thoát đi tam giới, vân vân và vân vân. Đấy là như thế. Nói như vậy á thì chúng ta thấy là làm gì mà có cái chuyện như thế, một cái cánh tay giơ lên mà hàng ngàn ngàn vô số tức hàng ngàn xa các vị Bồ Tát hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng làm gì được thọ ký luôn một lần như vậy. Các vị đọc cái sách Cao Tăng Diệt Diện, các vị về thứ nhất là các bạn sinh viên có thể nhanh tay nhanh mắt về tra trên mạng lên Google đọc cái quyển Cao Tăng Diệt Diện. Ngày xưa có một vị cao tăng người gốc Ấn đi sang Trung Quốc để hoằng pháp độ sinh. Trước khi ngài lên tịch, ngài nói để nói ý với nhân dân là gì, ta sắp sửa thì có việc phải đi xa. Thế có người biết được rằng là đi xa, ngài đã gì đã gần 100 tuổi rồi mà bảo là có việc cần được phải đi xa. Có người học Phật nhiều là đệ tử của ngài ở dưới dân làng dưới chân núi biết được là gì, có thể ngài sắp nhập niết bàn cho nên mới nói như vậy. Vì vậy mà dân làng mới thì ai cũng muốn là cúng dường chay tăng, cúng dường ngài bữa cuối cùng để lấy phúc. Thế cúng dường chay tăng tức là làm cơm để mời người ngài đến để họ trai ở nhà đó. Đó, ngày xưa ở bên Trung Quốc hay Ấn Độ mình có cái trường hợp như thế. Hay bây giờ các Phật tử chúng ta cũng có trường hợp như vậy với gia đình chúng ta này. Hoan nghỉ nó làm chay tăng ở tại nhà để mời một vài vị sư hoặc một vài chục vị sư đến ở tại nhà để chúng ta làm cơm chay để cúng dường và cúng dường chay tăng. Miền Bắc chúng ta thì ít làm cái đó nhưng mà trong Nam thì nhiều lắm. Đặc biệt trong miền Nam đó thì các Phật tử họ nhà nào mà họ có điều kiện họ cúng dường chay tăng cả trăm vị tăng ở tại nhà mình luôn, 10 người nhà luôn á. Trước khi kia năm đến á cũng giảm nhận chay tăng là các sư sẽ tụng theo biến kinh hoặc là kinh Phổ Môn hoặc kinh A Di Đà hoặc là kinh Dược Sư vân vân đó để chúc phúc cho gia đình đó. À, sau đó thì gia đình đó để làm cơm chay để tiếp đãi cũng giảm chay tăng, đó gọi là cũng giảm chay tăng. Có những nhà họ không cần tụng kinh đâu, họ cứ đến giờ đó thỉnh, họ phát nguyện là một năm mấy lần hoặc một tháng một lần chẳng hạn vân vân, thì cứ thỉnh còn bao nhiêu vị sư tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình đó trong giai đoạn đó. Miền Bắc mình thì ít, Việt Nam bây giờ rất nhiều. Thời Đức Phật còn đại thế và là sau này Đức Phật nhập niết bàn, Phật giáo truyền ở Trung Hoa thì nhiều nơi họ cũng thường làm như vậy. Cho nên á, có một vị hòa thượng ẩn cư ở trên núi nhiều năm, nhất thỉnh thoảng ngài vẫn hạ sơn để thuyết pháp độ sinh, nhưng mà ngài ở sống một cái ngôi chùa là nhỏ trên núi. Tiếng tâm của ngài á, đức độ của ngài á mang xa khắp các nơi, nhưng mà ngài không hạ sơn để đi hoằng pháp nhiều, thường là ở trên núi để hướng dẫn cho một số ai có duyên tu lên đó. Thì một hôm ngài nói với dân là tôi sắp sửa có việc đi xa, nhân dân ở dưới núi có 500 hộ, có 500 hộ gia đình ở dưới núi thì ai cũng hiểu. Nghe ngài nói như vậy thì bắt đầu cả dân cả làng có điều là từ một ngày đến ngày độ cho mà. Có khi có hôm có nhà thì người nhức đầu sổ mũi thì đến rồi đến xin ngài độ, có cái ngài chúng được từ là ơi cứ về đi, thế là khỏi. Và có người gia đình bị ốm đau bệnh tật thuốc thang mãi không khỏi, thế thì xin ngài đưa cái tên đọc cái tên xin ngài hồi hướng này thì ngài cũng phải được từ thì cứ về đi, thì mau chúc cầu nguyện chúc cho thì Phật Bồ Tát ra chỉ cháu nên nhanh khỏi, cứ về nhà mấy hôm sau cũng là khỏi. Thế dần dần nó mang ơn cho nên cả cái dân làng ở dưới chân núi hơn, nói là chỉ 500 hộ, chắc là nó phải hơn 500 hộ, nhưng mà trong sách thì nói là có 500 hộ gia đình đi lên núi để nghe ngài. Cái khi mà ngài chuẩn bị đi xa đều cùng nhau về được kịp lên núi, người trước người sau trong vòng 2-3 ngày là cả 500 hộ gia đình đã lên đầy đủ, thay nhau lên người trước người sau lên là để tình thỉnh ngài để nhận cái bữa cúng giảm cây thăng tại nhà con. Thì các quý vị biết là có một ngày rồi, ngài có mấy người lên nhưng ngài đều nhận một ngày duy nhất, nhà nào lên ngài cũng nhận cây thăng vào ngày đó. Thế là về tất cả cả làng ở dưới chân núi cùng làm cơm cây để thỉnh ngài vào cái ngày hôm đó. Và đúng vào giờ ngọ ngày hôm đó, cả 500 nhà, nhà ai cũng được ngài đến. 500 nhà vào một chút giờ ngọ, tức là từ 11 đến 12 giờ và chính giữa ngọ cái giờ ăn cơm của chiếc ăn đó. Thế nhà ai cũng là thấy ngài đi đến để ăn cơm nhận sự cúng dường cho nhà mình. Hôm sau nữa, dân làng cứ khoe với nhau bảo vui quá, cả làng tỉnh nhưng mà hôm qua ngài đến nhà tôi. Thế cái nhà bên cạnh bảo là hôm qua ngài đến nhà tôi mà. Nhà bên cạnh bảo hôm qua ngài đến nhà tôi. Cuối cùng thì cả làng mới nhớ người ra là hôm qua ngài đều đến nhà mình và mọi cái là đúng cái ngày đó, giờ đó. Các người biết không? Đến một cách nào? Bảo tôi thì tôi bó tay, tôi thì đến được một nhà, hai nhà là cùng, hai nhà gần nhau sát nhau tôi là cùng. Nhưng mà 500 nhà ở dưới chân núi như thế, chúng ta biết ngày xưa dân cư ở nó chưa đỡ, nó không phải ở cái nhà mình kề, nhưng chúng ta bảo là ngày đến nhà này, nhà bên cạnh đã nhìn thấy, có hòa thượng xuống, có hòa thượng vào nhà có một tí, không có cái chuyện đó. Ngày xưa người ta ở, có khi ở đây một nhà, một cái đất vườn rộng thênh thang, người ngày xưa là sống bằng nghề gì? Nghề nông. Mà nghề nông thì phải có gì ạ? Có đất rộng. Ngày xưa gọi là đất rộng người thưa, bây giờ thì là đất rộng người đông. Cho nên ngày xưa làm nghề đông thì phải có cái cả một quả đồi. Như trong quê của chúng tôi á, cả một cái quả đồi có khi chỉ có 2-3 nhà thôi. Ở góc này một nhà, góc kia một nhà, mỗi nhà góc kia mấy hecta đất để trồng keo, trồng cam, thậm chí bỏ cỏ, trồng mấy cây sắn, cây ngô, thế thôi. Thế cho nên á, họ không ở liền kề với nhau, về nhà nào cũng cảm thấy là hòa thượng đến nhà mình, mà ai đến ngày kỷ niệm ngày nữa cái ngày hôm đó. Khi mà cả làng phát hiện ra là ngài có một cái thần lực đặc biệt như vậy thì chắc chắn là một vị Bồ Tát hoặc vị A La Hán chứ không phải là một vị sư gì, sư bình thường. Nói cho nên cả làng mới bảo là gì, vậy chắc chắn ngài một vị A La Hán hoặc vị Bồ Tát, tất cả làng cùng lên để đỉnh lễ ngài, dâng lên đỉnh lễ ngài. Thì chúng ta biết ngài đi đâu được không? Ngài ngồi, ngài biết là một hai ngày hôm sau nhân dân sẽ đến thì để suy tôn ngài là Phật, là Bồ Tát, là A La Hán tái thế, vân vân thế này thế khác. Ngài đi đâu? Ngài lên giữa tam bảo lễ Phật ba lễ xong ngài ngồi thiền giữa bồ đoàn mà an nhiên thì tỉnh ở trên tam bảo trên chín điện đó. Chúng ta thấy ngày xưa các tổ người ta tu hành như thế, khi mà thi hiện các thần thông một cái, có nghĩa là cho thì hiện cho dân làng biết ngài là một vị thánh tăng, một vị Bồ Tát, một cái thì liền là nhập niết bàn luôn. Trong cái thời nào khác chúng ta bây giờ nhiều kẻ tự xưng là tu hành các đạo, thậm chí còn có kẻ kỷ niệm ngày gì ngày thánh đạo của mình nữa. Các vị xem vừa qua có cái ông mà tôi thường nói đi nói lại là ông Trần Tâm, ông sư hòa thượng Trần Tâm, người gốc Việt Nam sang ở bên Pháp một thời gian lấy vợ sinh con xong rồi sang, chúng ta bảo là sang cái núi Himalaya ẩn cư trên đó 7 năm và tu hành gì, tu hành cả với 3 vị đại sư giỏi nhất của núi Himalaya, xong rồi cả 3 vị được họ ký cho vị thành Phật rồi và bắt đầu đi về để xuống hạ xuống cái nhân gian để thuyết pháp độ sinh. Nhưng mà trước tháng đổi sinh kỳ này không có theo Phật giáo không? Không hoàn toàn. Lúc nào cần làm sư thì mặc áo vàng ca sa như thế này, hắn ta lên trước tháp và xưng là gì? Xưng là như là một vị thầy xuất gia, như một vị hòa thượng. Nhưng mà có những lúc đó, thì hắn để tóc dài ra, hắn mặc quần áo thì như một vị cha ở bên đảo Thiên Chúa, bên đảo Tin Lành, và đem cái nơ giống y như thế để thuyết pháp về về kinh Lâm Ước và Kiều Ước ra theo quan điểm của đạo Tin Lành. Có những lúc đó, hắn lại mặc cái bộ quần áo như là các vị sư ở bên Tây Tạng đó, tu theo Phật tông đó, thì hắn cũng cạo tóc đi mà mặc y như thế, thì hắn xưng là gì? Hắn xưng là Phật, là Bồ Tát, tái thế, vân vân, thế này thế khác. Và vừa qua ông ấy còn kỷ niệm cái gọi là ngày hành đạo, kỷ niệm ngày hành đạo. Bây giờ hắn không chỉ có một cô vợ đâu, mà có mấy cô vợ đó. Hành đạo mà còn mấy cô vợ quay ở bên quay. Chúng ta có công Phật như thế, và cho rằng hắn còn hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật thì là gì? Vì được Thượng Đế trao cho anh cái trọng trách xuống nhân gian để giáo hóa độ sinh, vân vân thế này thế nào. Nó cũng mở khóa tu mùa hè cho học sinh và sinh viên ở bên Thái Lan, bên Campuchia. Đấy. Cũng có người Việt Nam cũng sang đấy. Cái này tôi kể cho một vài lần các vị về nghe lại vài lần trước, có những lần có đấy, mà các vị vào mạng xem đầy đấy. Còn á, trong chính Phật pháp, Đức Phật nói rằng á, nếu các vị Bồ Tát hay là vị hóa thân Phật hay là hóa thân của La Hán nào mà xuất hiện ở thế gian đồ sinh nhé, khi mà thì nó thần tâm thì lộ thân thế của mình liền phải nhập Niết Bàn ngay, không được trụ thế. Nếu mà trụ thế thì phải thì hiện ra một cái điều kỳ lạ, giống như là ngày tế công hòa thượng đó, giả điên. Ngài giả điên chứ không được là một vị sư bình thường mà trụ thế, mà phải giả điên là một vị trong ai không nói là tế công hòa thượng, là gì? Là tế điên hòa thượng. Tế điên vì hành xử của ngài kia điên cùng chẳng giống ai. Không có một vị sư nào trên đời giống ngài cả, mà ngài cũng không có một vị sư nào trên đời cả. Mà ngài này lúc thì bảo là ta là sư, lúc thì bảo ta không phải là sư. Và ngài đó chỉ có đi chữa bệnh cứu người thôi, bắt ma bắt quỷ rất là giỏi. Người nào bị ốm lâu bệnh tật mà thuốc thang chứ không phải cúng cấp mãi không xong đấy, ngài đến thì cỏ cỏ ở trong cái nách để ra một cái viên ghép, còn cái viên bi cái này bắt đầu là đưa cho mình uống vào, thế là khỏi ngay, ngay lập tức luôn. Nên chúng ta cỏ cỏ ra có uống được khỏi không? Cỏ cỏ ra thì nhưng mà cái ghép của chúng ta có uống mà nó bệnh thêm, chưa uống mà gửi vào một cái người ta nó mô mẹ ra đầy rồi, nó đưa lên nói uống nữa. Nhưng mà ngài chữa bệnh một cái gì? Xem trong cái quyển sách mà nói về ngày tế công, ngày chữa bệnh, ngày chữa bệnh những cái ca đặc thù, những cái ca khó, những cái gãi ở trong người của kính này này, thế là được một cái ghép là lấy ra một cái ra một cục ghép. Chúng ta xem phim ra cục ghép là to như con tay cái, con chân cái, cục ghép to như thế thì cho uống mà hết là khỏi bệnh đấy. Mà công nghiệp ở trong lịch sử là có thật thế. Ngài chữa bệnh cho những người thế gian thật, đặc biệt là những vị bệnh về thiên tà, thế là bị quỷ thần nhập thân đó, nhập thân đó. Quỷ thần nó ngã vào thân, ma quỷ nó ngã vào thân của những người ở thế gian đó. Có không? Có. Chúng tôi ở đây chưa làm cái điều đó, tôi thì chưa vẽ cái ghép được. Mà tôi thì phải gì ạ? Tôi lên trường của tôi lên trên ta bảo là lấy cái cốc nước cúng Phật hoặc là cúng tổ, các người tiểu đổ lấy cái cốc, chỉ lấy công thần chú vào đó, thế là cho họ uống thì có trường hợp khỏi, nhiều trường hợp khỏi. Mà có những trường hợp nặng hơn là lên thần kinh, lên thần kinh mới khỏi. Còn có trường hợp đấy nó kém phúc, duyên nó đời trước thì nó tạo nhiều duyên xấu ác sát sinh hại vật nhiều, đời này cần phải cho người trong chùa làm công quả, thì tôi bắt ở chùa quét chùa nhà giao, quét chùa nhà giao thôi, thế một thời gian thôi là thế mới hay. Tôi thì làm sao được một con đường cho năng lực cứ gãy cái rồi cứ ghép rồi đưa cho một cục cái uống khoản tốt nhất, nên không biết bao giờ tôi làm được cái đó. Tí nữa xuống thử gãi ra, nói tí nữa có bệnh nhân nào tôi phải thử gãi ra. có khi cái trường hợp đặc biệt thế này còn gãi cái bàn chân nữa, gãi cái bàn chân ra tôi ghép kia tôi uống được khỏi bệnh. Cái ông bác sĩ gì mà chữa bệnh người kỳ cục với vậy. Nhưng mà điều quan trọng là gì, chữa xong một cái bệnh nhân khỏi hết, có khi đang điên điên này lại đang làm bốn là liệt giường liệt chiếu, uống xong một cái thế là đến người chết chết, thế là tỉnh dậy đứng dậy đi. Cái chuyện này có à? Trong Phật giáo có, trong sách Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có nói rằng là thế kỷ cuối đi kỷ thứ 19, 18, cuối thế kỷ 18 đầu 19 có một cái câu chuyện này dẫn đến ở trong Văn Sao nói rằng có một là một gã ăn mày, ăn mày bị liệt cả hai chân, cả hai chân bị liệt hết, cho nên đi ăn mày nhưng mà hắn ta ăn mày nhưng mà có một tính xấu, ăn mày là muốn gì, toàn muốn thức ăn ngon. À, cho nên người ta cho thức ăn dở thì ông ta đều bị tỉnh chê và đổ đi, cho nên dân tình họ ghét. Chúng ta bảo cái đi ăn mày mà còn muốn ăn mày ăn thức ăn ngon thế này, muốn thức ăn gì ăn dở không được, cho nên dân tình họ ghét dần dần là không ai cho nữa. Vì không ai cho nên gì ông ta thì nói thức ăn dở bây giờ cũng không còn ăn nữa. Thậm chí mà đi đến những cái hàng bán hàng rong á, người hoặc là những cái bán hàng hoặc là bán thừa, người ta đem người ta vứt xuống đất, người ta không cho ăn ta, người ta ghét cái nỗi thức như thế. Khi mà không đi xin không còn ở đâu cho nữa, bắt đầu ông ta mới gì bò đến cửa chùa, ông ta cố lên hết đến cửa chùa ông ta xin. Thì đến cửa chùa thì nhiều người á thập phương á họ cứ tháo nhau, người này người nào bảo nhau cái gã xin kia nó ăn xin, mà trước đây nó ăn xin nó còn kém chọn, nó còn cho đồ ngon, nó ăn đồ xấu thì nó cứ đi trước mặt người ta, cho nên họ biết như vậy họ tháo ra không ai cho nữa. Khi không ai cho nữa thì ông ta ngồi co ro ở dưới mà cái phía ngoài đáp luôn đói đến nỗi là tả tơi nha, đói hết tả tơi. Khi đó cái vị hòa thượng ở trong ngôi chùa nó đi ra và bảo rằng đấy khổ. Tại sao vì một miếng cơm thì manh áo mà ông lại đến nỗi khổ như thế? Kiếp trước ông vốn là một vị tăng, tôi không ngờ rằng kiếp này ông lại đau khổ đến nỗi khổ sở tả tơi đến nỗi như thế. Đấy do là gì? Do kiếp trước không tu đến nơi đến chốn vậy. Sau vị kia nghe thấy vị hòa thượng cái nói như vậy thì từ những trong lòng thì khởi lên một cái niềm gì đó, một cái tâm gì đó, nó rất cung kính với cái Tam Bảo của Phật. Thế vì đó nghe nói như vậy liền sụp mày xuống và bảo rằng đó, bạch hòa thượng, con là ngu si, do không biết gì cho nên đó, đời nay mới thì mới bị khổ sở như thế này, giờ xin hòa thượng tế độ cho con. Thế thì hòa thượng mới bảo rằng á, nay ông vì miếng cơm manh áo một khổ cực như vậy, chi bằng bây giờ thì thôi xuất ra đi, xuất ra đi thì vì miếng cơm manh áo chắc không đến mức khổ như thế nữa. Thế vì kia với cái đĩa này cái bảo là vâng, thì con thì lấy hòa thượng biết đấy, các căn không đầy đủ tức là liệt cả hai chân mà, tức là các căn không đầy đủ như vậy làm sao con được xuất ra. Hòa thượng bảo không sao, ta có thể gì cạo tóc và truyền 10 giới sa đi cho ngươi, nhưng còn còn lại giới thì thân thể ngươi như thế thì chưa thể tham nhận được, vì các căn không đầy đủ không thể còn lại giới, tức không thể lên tỷ tiêm được, không thể làm đại đức, không được làm sư ông được á, nôm na thân ngươi đi hiểu như vậy. Nhưng làm sa đi thì có thể. Nghe hòa thượng nói như vậy thì ông ta liền làm an nghỉ và lên lết vào trong Tam Bảo lễ Phật. Cho tắm rửa xong, hòa thượng mang lên trên Tam Bảo cho lễ Phật và làm lễ thiết pháp cho, tức là cạo tóc cho truyền 10 giới và sư bác đó. Xong rồi là hình tướng của sư rồi, hòa thượng bảo thôi không cần phải làm gì, ngươi cứ ở trong nhà mà ở trong phòng niệm Phật, đến giờ ăn đó thì ngươi đi ra đi, đi ra trước cửa chùa ra bên kia hiện Tam Bảo bưng cái bát ra đó để xin thức ăn. Thì các vị bảo một cái ngôi chùa nổi tiếng ở Trung Quốc với rất nhiều người qua lại để lễ bái để viếng thăm, cho nên là ông ấy ra bưng cái bát một chút thì khách vào lễ thì có khách không hoa quả hay là bánh trái gì đấy họ đều thấy một vị sư trước đây là một vị ăn mày á khách đấy mà lại có cái tâm gì keo kiệt, cái tâm là xấu ác trước đây là tham lam trước đây nữa, cái xin mà còn có đồ của tốt, cho nên dân tình họ biết hết họ không cúng. Như bây giờ cạo tóc đi mà cái y ca sa vào của một vị sa di vào một vị sư bác vào với cái hình tướng của vị sư rồi nó hoàn toàn khác, cho nên cái vị này chỉ cần ra đứng một tí là lại có thức ăn và đủ thức ăn quay về. Cứ như vậy và đặc biệt là cái vị hòa thượng đã dạy cho cái vị ăn mày đó, tức là cái vị sư bác ăn mày đó, là chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát thôi. Hàng ngày chỉ kiên nhất một danh hiệu Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, không niệm cái gì khác, không đọc kinh gì khác, chỉ duy nhất có một danh hiệu Nam Mô Quán Thế Bồ Tát. Ăn xong rồi là đi niệm danh hiệu đó, niệm danh hiệu đó đến bữa ăn thì đi ăn, đến giờ ngủ đi ngủ, cứ như vậy 3 năm trời. Một hôm cái vị sư ăn mày đó, vị sư bác ăn mày trước đây đó, tự nhiên là nằm một giấc mơ, mơ thấy một bà già. Một bà già đổi cái món mới cầm cái gậy đến thì hỏi rằng đó, gặp cái bà già một cái thì bắt đầu bà già gì đi đến chùa. Trong giấc mơ nhé, các quý vị nhé, trong giấc mơ một bà cầm cái gậy đổi cái món áp một cái túi, một cái tay nải, tức là cái mình gọi là cái ngày xưa là cái bị đó, chúng ta biết cái bị là cái gì không? Cái bị cho bằng cái khói đó, và cái khói đó áp ở trên vai ngày xưa hay đem lên cái đó gọi là cái bị, các cái bị đó. Thế bắt đầu mới hỏi đường thì hỏi đường đến chùa. Thế cái ông sư bác ăn mày kia mới chỉ đường cho bà cụ. Các bà cụ đã đi được vài bước rồi quay lại hỏi rằng, thế thì thầy làm sao thế? Thì cái vị sư bác kia nói rằng, sư cụ là tôi thì tôi được tận nguyện từ bé không đi được. Ngày xưa vốn là kẻ ăn mày, nhưng mà 3 năm nay may được thì hòa thượng chủ trì chùa này từ bi thương xót cho tôi xuất ra khỏi giới sa di, và ngày ngày chỉ có niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát, và đến bữa thì đi ra ngoài trước cửa chùa để xin ăn thôi. Thế thì bà cụ nó quay lại nó bảo rằng, thế thì chân của thầy làm sao? Mà chân của con, chân của tôi bị liệt cả hai chân. Thế bà cụ nó cầm cái chân nó bảo là liệt rồi. Thế rồi bà cụ vuốt một cái chân, các bạn nói chân như thế này mà liệt là không đi được, như này mấy chục năm thế này thì khổ quá. Thế bà cụ vuốt xong, bà cụ bảo rằng, để tôi xem có chữa được không. Thế là bà cụ lấy trong cái tay nải ra mấy cái lá và vì gì vào đó vuốt một cái lá vào đó, và bảo rằng, đến bây giờ thế là thầy đứng đây đi thử xem. Thế là cái vị đó trong giấc mơ bảo rằng, thưa cụ tôi làm sao mà đi được, chân tôi đã liệt cả hai chân từ bé làm sao đi được, tôi lê còn chẳng được, tôi lê còn khó, chứ làm sao mà bảo đứng được. Thì bà cụ bảo, thế ngươi thầy cứ đứng đây để đi thử đi xem có đi được không. Thế là trong giấc mơ cái vị thầy đó thì tự nhiên là đứng dậy, đứng dậy đi, thế là lên, đứng dậy đi, thế là thấy đi được. Trong giấc mơ sau một cái thấy đi được một cái thì mình quá liền là tỉnh ngủ xong một cái thì chân mình thế đau, bỏ chân xuống đất đi á, thì đấy thế hoàn toàn như một người bình thường khác. Các vị người đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao sẽ thấy cái câu chuyện của ngài Ấn Quang Đại Sư viết cái câu chuyện đó. 3 năm kiên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chân đã liệt mèo, bò lết từng tí. Vậy mà trong một giấc kiêm bao được thì một bà già chứ là cho bà già đó là ai? Chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đấy, chính là Quán Thế Âm Bồ Tát đó, các quý vị. Cho nên đó, ở trong nhà Phật gọi là có một cái loại thuốc gọi là thuốc A già đà, chữa được khỏi tất cả các bệnh. Nhưng quan trọng chúng ta có thì có đủ niềm tin để chữa hay không là thôi. Ở đây trong hội trường này, nếu mà có vị nào mà mắc những cái bệnh hiểm nghèo như là ung thư các loại, tốt nhất nhất tâm là tùng kinh Địa Tạng và chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là người tùng kinh Bổ Môn chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm, hoặc là gì chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng được. Nhưng mà để chữa bệnh nhé, thì mình mà cảm thấy do bệnh do tâm linh mà sinh ra căn bệnh đấy thì niệm danh hiệu Địa Tạng là tốt nhất. Nếu bệnh do gì do ăn uống mà bị ngộ độc mà sinh ra những bệnh đấy thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là tốt nhất. Ung thư có những căn bệnh là do ăn uống mà sinh ra. Ung thư cũng có những trường hợp là do gì? Do nghiệp chướng đời trước nó báo oán mà sinh ra. Giống như trong câu chuyện Viên Án Tiểu Thố ở trong Thủy Sám, trong Từ Vi Thủy Sám, tức là cái Ngộ Đạo Quốc Sư và cái giọt ở trên đầu gối mà, đúng không? Cái căn bệnh đó ngày xưa gọi là gì? Gọi cái giọt, bây giờ gọi là gì? Gọi là ung thư đấy. Mà cái nhọt đó nó to, to đến nỗi là nó có đầy đủ cái hình thù như là mắt người, cho thức ăn vào trong á, trong chân á, thì trong cái giọt đấy, cái giọt nó biết gì, nó biết nhai, nó biết ăn, nó biết nuốt thức ăn. Ngày thừa cho quý vị, bây giờ ai chúng ta mà gặp căn bệnh đấy, căn bệnh là có 102, cho thức ăn vào mà nó biết ăn thì là khủng khiếp rồi. Đấy là gì? Đấy chính là một con ma. Con ma đó có tên là tiểu phố. Nói về một đạo quốc xưa thì 10 đời trước, ngài vốn là một vị quan văn rất là giỏi. Có một người bạn là quan võ rất là giỏi, chơi với nhau từ thuở thiếu thời. Sau này cùng họ cho một vị vua và cùng đi đánh giặc. Thì khi đánh giặc thắng rồi á, thì viên án được làm tể tướng ở trong triều với hoàng thượng. Còn á, tiểu phố thì là viên đại tướng quân canh giữ ở ngoài xa trường biên cương của tổ quốc cho khỏi giặc nó xâm chiếm cửa cõi. Vì cái tính là gì? Nhỏ hẹp của viên án, cho nên viên án thì lập mưu để giết tiểu phố đi. Có nghĩa là nếu giết được tiểu phố là một vị đại tướng quân kia, thì tất cả những cái lính ở quân lính ở trong triều mình đều có thể bảo được hết, nhất vua và nhì mình. Cho nên nó khởi cái tâm đố kỵ và tham gia làm chức quyền như vậy, tham danh tham vọng như vậy. Cho nên là viên án liền sàn đấu với vua là tiểu phố có mưu đồ làm phản, xin bệ hạ là gì, gọi ông ấy về và bắt không cho quân lính vào, để quân lính ngoài thành hoặc một mình nó vào trong cung và cho người giết đi, không có bảo hạ. Một ngày nào đó ông ta sẽ cướp ngôi không chừng. Ông vua nghe như thế cho nên là liền làm theo mưu của viên án và giết tiểu phố. Tiểu phố nghe tin vua lại triệu về cung vội vàng, vì ông ta là một đại tướng quân rất trung thành. Nghe vua mời về một cái tưởng có việc gì trong triệu trong đại nội, cho nên liền là vội vàng về ngay. Về tới thì cho quân lính hạ trại ở ngoài thành, còn một mình ông ta vào trong cung. Vào tới một cái thì vua liền cho đóng cửa lại và cho cần vệ bắt lấy và nói rằng là ngươi, ta có bạc đãi với ngươi đâu, tại sao ngươi lại tạo phản. Tiểu phố khi đó kêu oan nhưng mà gì, vua không có nghe. Viên án đứng bên cạnh lại nói là gì, hoàng thượng đối với ngươi bao nhiêu năm nay rất là gì, là ân sủng, rất là sủng ái, tại sao ngươi lại lập mưu đồ để phản quốc, để định lật đổ nhà vua để lên làm để cướp ngôi. Tiểu phố khi đó nhìn lên thấy cái mặt của viên án là người bạn thân của mình từ bé, biết rằng là mình chính là bị hại do người bạn thân của mình, cho nên rất là căm giận và nói rằng là trước khi ta chết ta không biết vì sao ngươi lại muốn hại ta. Trước khi chết, viên án ra nói nhỏ vào tai của tiểu phố rằng là tại vì huynh giỏi quá cho nên huynh phải là người đi trước thôi. Nói vào như vậy là cười khà khà và bỏ đi vào cung, và khi đó liền là đau khổ chém chết tiểu phố. Bây giờ lại nói về tiểu phố sau khi bị chém, trước khi bị chém thần thức căm hận quá, sau khi bị chém thần thức cũng gì, vì hận căm quá cho nên không đi đầu thai về các cõi này, mà làm gì, làm thân một con quỷ rất dữ và báo ứng viên án, theo để trả thù viên án. Nhưng mà bây giờ phải nói về viên án sau khi giết được tiểu thố xong, một thời gian sau ăn không ngon ngủ không yên, đêm thường nằm mộng thấy viên án về để đòi mạng, thấy tiểu thố về để đòi mạng, cho nên viên án không một giờ phút nào được ăn vui trong cái ngôi vị kể tướng nhất vua nhì mình cả. Vì vậy ông thấy ân hận quá liền cáo quan và xin xuất gia. Sau khi xuất gia, tuy là xuất gia muộn màng nhưng mà ông thì ông nhất tâm ông tu hành, cho nên là ông sớm trở thành một bậc cao tăng. Sau khi chết đi, tuy chưa đắc đạo để vãng sinh quái Phật hay để có trời, ông tiếp tục làm người và tiếp tục trở thành một vị cao tăng. Cứ tuần tự như vậy, 9 đời sinh ra đều là người xuất gia, đều là một vị cao tăng. Và đến đời thứ 10 ông ấy cũng là một vị cao tăng, mới có 27 tuổi mà được vua tin và phong là gì, quốc sư, tức là thầy của cả nước, không chỉ thầy của người Nhân Quốc mà thầy của cả nước. Cho nên ông giỏi đến mức là ông thuyết pháp tăng tục hàng ngàn hàng vạn người đều răm rắp đi theo, vì vua còn tin huống chi là những người dân thường. Một hôm ông vua đem nghĩ về pháp sư còn tuổi trẻ, tài cao đức hạnh thì nhiều như thế thì phải xứng đáng đến ngồi thuyết pháp trên một cái tòa liền, và ngồi thật đẹp đẽ và lộng lẫy trang nghiêm. Cho nên đức vua làm cái tòa, một cái sập bằng nghìn gốm trầm hương quý nhất. Chúng ta biết gốm trầm chưa? Trầm thật đấy. Bây giờ chúng ta thấy là dân ở miền Nam và miền Trung chúng ta hay thường đi lên núi để kiếm trầm đó. Chỉ cần được một cân trầm thôi là còn đắt hơn cả cân vàng các quý vị. Một cân gỗ trầm bây giờ còn đắt hơn cả cân vàng, giá trị còn đắt hơn cả cân vàng. Họ kiếm được khoảng độ vài cân trầm, họ kiếm được vài chục tỷ ngay. Đắt hơn cả vàng, đắt hơn cả hàng đồng, họ quý như thế. Nếu chúng ta biết mà để làm được một cái sập, một cái tòa ngồi bằng gỗ trầm đó thì chỉ có nhà vua mới có đủ tiền để và sai người đi đến để kiếm và để mới làm được cái tòa ngồi bằng trầm hương đó đem dâng lên cho một đảng quốc sư. Bây giờ vài ngày đến người phía sau thì ngài xuất ra thành một vị sư có tên là Ngộ Lạc đó. Bây giờ Ngộ Lạc quốc sư lên ngồi ở trên cái tòa trầm hương đó thuyết pháp, cho nên nó tổn phước. Ngồi lên cái tòa ngồi đó thuyết pháp vì tổn phước cho nên kiều thố mới nhập vào thân của một đạt quốc sư ở vào cái gối bên trái của ông ấy và tạo thành một cái nhọt có đầy đủ hình mạng người đó, đầy đủ hình mạng người rất là khủng khiếp các quý vị, đau đớn. Tất cả các người đi lang đi giỏi nhất của nhà vua của Trung Quốc bây giờ không có ai chứa được cái nhọt đấy. Bây giờ lại nói về tuổi trẻ của quốc sư Ngộ Lạc, do đang cái lúc tuổi trẻ 17-18 tuổi xuất gia được rất sớm mà nhân duyên thì nhiều đời, cho nên xuất gia từ năm 12-13 tuổi. Đến năm 17-18 tuổi thì ngài đã ẩn cư ở trên núi cùng với người bà thuộc hòa thượng già. Nhưng vì hòa thượng đó là bị cái bệnh gì ạ? Bệnh cùi. Chúng ta biết bệnh cùi là bệnh gì không? Bệnh hủi đó. Mình bây giờ khoa học gọi là bệnh phong đó, không? Bệnh phong. Ngày xưa gọi là bệnh cùi, bệnh hủi. Cái bệnh đó ngày xưa vài chục năm trước trở về trước là cái bệnh gì ạ? Cái bệnh nan y vô phương cứu chữa. Ai mà bị cái bệnh đó thì mà bị cách ly. Ở Việt Nam chúng ta có một vị nghệ sĩ, một nhà văn, nhà thơ, một nghệ sĩ nổi tiếng vì cái bệnh đó ở miền Trung, đó là ai nhỉ? Mấy thanh niên Hàn gì? Hàn Mặc Tử, đúng không? Có một bài hát rất hay về ông ấy đó. Bài hát thế nào nhỉ? Đường đến dòng đá nửa đêm trăng ta nhớ câu chuyện xưa. Một cái bài hát của ông rất là hay. Một nhà thơ hay nhà văn. Ông rất là giỏi, nhưng mà vì căn bệnh hủi đó cho nên vì dân tình là cách ly và đuổi ông ra khỏi cái làng. Và khi trước khi đi, ông có một con người, có bạn gái, có người yêu rất là đẹp. Nhưng khi ông bị bệnh như thế, có ai dám yêu ông nữa không? Không ai yêu nữa, kể cả cái con người yêu. Đã yêu nhau mấy năm tha thiết, khi đó thấy người yêu mình bị bệnh hủi cũng gì cũng sang thấy và đi lấy người khác. Khiến cho vị ấy rất là đau khổ, mà là còn dân làng xa lại nữa, phải đi đến một cái nơi rất là hoang vu để sống. Ngày xưa Ngộ Lạc quốc sư, khi mà chưa thành quốc sư đó, là vị ẩn cư của vị tỷ kiêm trẻ ẩn cư trên núi tu bên cạnh một vị sư hủi. Nhưng mà ông này rất có cái tâm người giúp đỡ vị sư hủi. Quần áo của vị sư hủi giặt ra, hôm nào mà vị sư hủi ốm thì Ngộ Lạc lúc đó liền là đi giặt hộ. Chúng ta biết cái bệnh hủi thì lây ai mà cần sợ, đúng không? Nhưng mà cái vị sư trẻ kia lại dám cầm quần áo của vị sư già kia để đi giặt hộ. Vì kia bị bệnh, vị sư trẻ kia liền là sang để chăm sóc, thuốc men, cơm cháo để giữ nuôi. Nào chúng ta có dám không? Các người có dám không? Nói tại bây giờ xuống chạy không có ai. Hôm nào làm một chuyến từ thiện chạy không có ai. Các vị vào khiến người bệnh hủi dơ tay ra bắt, các vị có dám bắt không? Có mà dám. Nói thế thôi, thấy họ dơ tay ra bắt mình, A-di-đà Phật, chắp tay lên để sợ họ, thì họ bắt tay mình.
thực thì cứ xuống mà xem đó. Nếu mà bàn tay mà họ mà cụt hay là họ gì mà lâu rồi nó không còn biết không còn chảy nước á, thì họ chữa bây giờ khỏi rồi không còn chảy nước thì không sao. Bàn tay của bệnh nhân nào mà gì nó còn đang chảy nước, đang dỉ nước ra đó, thì nếu mà chúng ta cái bệnh nhân lây qua đường truyền máu, chúng ta mà bắt tay họ, chẳng hạn mà tay mình mà đang bị xước cái máu, chỉ cần cái vi trùng cái máu của họ nó gì được một chút xíu, một phần nghìn giọt thôi, nó quệt vào cái máu của mình, tức là cái vi khuẩn đó nó sang bàn tay của mình thôi, thế là chúng ta cũng sẽ bị lây ngay. À, cho nên cái bệnh đó ngày xưa gọi là bệnh lây lan qua đường máu, chứ không phải qua đường hơi thở đâu. À, không phải qua hơi thở mà qua đường máu, cho nên người ta rất sợ, mà thậm chí là ăn uống qua bát đũa có khi cũng bị. Bát đũa những người đó ăn đó, ngày xưa thôi, bây giờ thì không, bây giờ thì họ có cái thuốc kháng khuẩn rồi. Ngày xưa thì những bát đũa người khi ăn mà khi mà ăn vào cơm vào đũa thì cái khuẩn nó còn ở trong người, trong cái đũa, cái bát là rửa không kỹ nhất, thì chúng ta ăn vào thì có thể cũng bị lây như vậy, là cái bệnh đó thì sau cách ly ngày xưa. Nhưng mà chúng ta thấy mùa cảm lúc đó sẵn sàng chăm sóc một vị tỷ kiêu gạo thì cần hồi đó một hôm trước khi chết, thì hiện ra chết thôi chứ không phải chết đâu. Cái vị sư đó không phải là một vị sư bình thường, mà muốn thử một vị thì một vị cao tăng 10 đời tu hành là cao tăng, xem có gì có ngại khó ngại khổ, có dám xông pha, có dám cứu người hay không đó. Cho nên á, một vị Bồ Tát thì hiện một vị sư già bệnh tu ở cái thất bên cạnh, mà bệnh không phải bình thường mà bệnh hối. Một hôm á, cái vị sư kia bệnh đã bảo rằng á, thầy ạ, bảo vị sư trẻ, tức là thầy ạ, con á thì cảm thấy là sức khỏe mình đến thời buổi này là chắc là không thể qua được, thì thôi chắc là con có khi phải lìa đời thôi, tức là phải đi thôi, phải chết thôi. Nhưng mà con có một cái cảm nhận thấy là thầy thì rất là tốt, nhưng mà một thời gian sau, mấy năm sau, chục năm sau thì có thể thầy sẽ bị mắc một cái nạn, gặp một cái căn bệnh nan y rất khó chữa. Thì bây giờ thì nếu mà không may mà thầy gặp cái căn bệnh đó, thì thầy đi đến cái núi Kê Túc, đi vượt qua mấy cái sông, mấy con suối và mấy dãy núi, thì đến đó thấy một cái trên đó, trên cái triền đồi đó có một cái cây tùng rất là cao, dưới cây tùng đó có cái ngôi chùa nhỏ, thì đến đó có một vị sư sẽ chữa được bệnh, cái căn bệnh đó cho thầy. À, đấy là nói về cái chuyện về trước khi làm quốc sư. Thì sau khi lên quốc sư rồi, do nhận cái quả trầm hương thì bị cái bệnh gì, cái nhọt ở chỗ đầu gối đó, chữa một con nơi không hỏi, thầy cái người y của triều đình chữa hỏi cho nó đau đớn vô cùng, đau đớn đến tột độ như vậy. Khi nó mới nhớ là những năm còn gì còn trẻ, năm tháng còn trẻ ẩn cư ở trên rừng ở với ông sư già bệnh hủi đó, ông nói với mình thì bây giờ ông mới đích thân đi đến núi Kê Túc để tìm, đi đến mấy tháng trời. Khi mà đến núi Kê Túc thì ông ấy cố gắng lên hết và chống gậy leo lên được qua mấy cái đây núi, mấy con sông con suối như là vị sư già trước đây nói đó, thì đứng xa xa nhìn thấy một cái cây tùng rất là cao, và ông ta cố gắng đi đến mấy tiếng đồng hồ vượt qua thác núi ở trong cái đoạn, từ khi nhìn thấy đó ông ta đến nơi đã rất khó đến. Đến tới nơi kia thì vào trong đấy thấy một cái vị sư, một vị phạm tăng tức là một vị sư Ấn Độ đó. Một vị sư Ấn Độ tức là người Ấn Độ, người Ấn, và là phạm tăng tức là sư Ấn Độ ở trong nhà đó. Thế là thấy đến một cái vị là vào chào hỏi, qua màn chào hỏi xong mới vị sư hỏi rằng thế thì thầy đến đây cần gì. Thế Bồ Tát nó có mới bảo là dạ thưa tôn giả, con là từ ở kinh thành đến đây và xin là thầy chữa cho con cái bệnh ở chân. Con bị bệnh là ngày xưa cách đây hơn chục năm về trước, có một vị sư già cùng ẩn tu với con nói là con tìm đến đây thì ngài có thể chữa được. Thì bây giờ con nhất là anh mày là thầy, là thầy chữa hộ cho con. Thế vị sư kia xem, bảo đưa lên xem một cái, xem một cái này thì có thể chữa được. Thế bảo vị sư kia bảo như vậy thì bây giờ là ông phải đi xuống dưới sòng kia, từ ở trên dưới lưng tìm đồn đi xuống dưới sòng đấy để tát một bình nước lên đây. Từ ông phải đi, không có cho ai đi khác mà tự phải đi, chân đã bỏ sư ra mà còn phải đi xuống dưới tận dưới lưng chừng cái núi ấy, đến cái dòng suối đó để lấy một cái bình nước mang lên, mất nửa ngày nữa đau đớn vô cùng, nhưng vẫn phải làm. Mang lên một cái thì vị sư kia có tên là gì, An Nhã Ca. có sách là tên là An Nhã Ca, có sách tên là An Nhã Ca, An Nhã Ca, An Nhã Ca hoặc An Nhã Ca, đấy là cách tên âm của người Trung Quốc. Cái vị sư có tên là An Nhã Ca đó, ngài mới lấy cái nước đó ra và chỉ mấy câu thần chú vào, và lấy cái nước đó ra để rửa cái bàn, cái đầu gối của Ngộ Đạt. Khi bắt đầu lấy rửa đến đâu chạm nước vào một cái thì tự nhiên cái nhỏ nó thì nó phát ra tiếng, nó khóc, nó kêu oai oái, mà sợ chưa các cái gì, nó kêu là đừng giết tôi, đừng giết tôi. Và khi đó thì pháp sư đó ngài Ajaka nói rằng là vậy, ngươi có thủ oán gì mà lại ở đó mà lại như vậy, nay thì có thủ oán gì hay là có không, hỏi người nói ra xem. Khi đó cái nhỏ kia nó mới kể ra cái câu chuyện là gì, cái chuyện viên án và tiểu khố 10 đời trước. Lúc đó cái vị sư kia mới nghe đến là được, không nhớ lại là mình là người đời trước giết người như thế, như thế như thế, nhưng mà do cái nhỏ nó kể ra câu chuyện đó cho nên mới biết được rằng 10 đời trước của mình vốn là một vị quan tể tướng giết bạn như thế như thế, cho nên hôm nay thì đến đấy thì cái vị sư Anh Ca kia liền là khuyên cái vị viên án vị tiểu thố kia, tức là cái nhỏ kia, là thôi chuyện đã qua 10 đời rồi, ít nhất cũng mấy trăm năm rồi, ông quản có bấm mái trong lòng làm gì, buông đi, buông đi một cầu giải thoát. Nay cả ông và cả gì, cả hai người đều khổ, người thì làm thân thì thân quỷ, người thì làm thân tâm nhưng mà thì mà chịu bệnh, cả hai cùng khổ, chỉ bằng cả đều xí xóa cho nhau để mà tu đi. Mười đời nay do thì do giết ông xong lắm, ông ta có được một ngày nào đó vui đâu khi làm sư đấy, nhưng mà luôn luôn là gì, nhớ tới cái ân hận và cái tội lỗi đã gì, đã giết người ở đời trước, cho nên nay ông ấy suốt ngày làm rất nhiều những việc thiện để hồi hướng chúng sinh. Tôi thì theo tôi thì hai vị bỏ ấy để cùng tu. Là cái vị tiểu thố kia, cái nhỏ kia nghe thấy vị Bồ Tát A Nhã Ca nói như vậy thì cũng liền là hoan hỉ quy tam bảo, và sau khi trang rửa xong một cá thì cái vị sư kia làm lễ siêu độ cho cái vong linh của tiểu thố, tức là cái nhỏ kia đó, thì làm xong một cái siêu độ xong một cái tự nhiên cái nhỏ nhỏ thì nó không đau nữa, và vết thương mấy hôm sau là lành lại. Và khi đó sau đó thì Ngộ Đạt Quốc Sư mới làm với cái bài văn gì, bài Quỷ Sám sau này đó, cái kinh Quỷ Sám của Ngộ Đạt Quốc Sư. Trong đầu kinh Quỷ Sám nó kể sơ sơ qua một câu chuyện đó, ngày xưa chúng tôi đọc chuyện thì nó dài hơn, nhưng còn cái tiết trong cái đầu kinh nó chỉ để văn tắt thôi, các vị đều có thể xem là câu chuyện đó thật được ghi lại trong đầu của kinh Quỷ Sám đó. Chúng ta thấy hoàn toàn tương báo theo nhau 10 đời. Những cái chuyện mà khó, chúng ta thấy khó ở thế gian có thể thì khó có thể xảy ra, nhưng mà không phải là không thể xảy ra được. Khó với người này, khó với quốc gia này, nhưng có thể thì dễ với người khác và dễ với quốc gia khác. Chúng ta biết là cũng có những trường hợp những người mà có cái tâm linh rất giỏi ở thế giới, như là Nochadamut hoặc là Văn Ma, là những người có cái tâm linh để tiên đoán những cái chuyện về sao rất giỏi. Việt Nam chúng ta có ai, có gì biết không, có ai nhỉ? Có một người Việt Nam chúng ta, có một người đó là Trạm gì, Trạm Trình giỏi á, những cái sấm của Trạm Trình á, nếu mà luận ra cái sấm của cụ á thì không kém gì Văn Ga hay là Nochadamut, giỏi lắm. Thậm chí là ngài biết là đến mấy trăm năm sau ngài chết rồi á, là ngài để ra một cái sấm trạng ấy. Ngài bảo nhân dân là tôi chết rồi, viết cái lá thư đó, cái trạng cho lên trên nóc nhà, cái nóc nhà thờ của ngài ấy, và bảo là ngài biết là mấy trăm năm, tức hơn 300 năm sau sẽ có thằng gì tên là gì, họ là gì, tên là gì, cả cha con nhà đó gì đến phá gì, đến phá nhà ta, chửi cha cái thằng ấy đến phá nhà ta. Thì cái viên phá rơi hết đến cái nóc rơi xuống rồi thì thấy một tờ giấy lấy ra đọc thì chặt và viết cái đó sẵn mấy trăm năm trước rồi, cho nên thấy như thế bảo là nó cái là tao thì nó lại là nó cái là tao thì nó phải làm lại cho tao phải còn đẹp hơn. Nghe như vậy thì sợ quá gì nữa, cho nên đem làm lại thì còn đẹp hơn thật. Nhiều công chuyện của sống chạm trình của Việt Nam chúng ta là giỏi, là chúng ta thấy nếu mà dịch được ra thì hay lắm. Ngày xưa chúng tôi cũng đang đi học, cũng có đọc, cũng nghiên cứu qua một chút, nhưng mà mình không theo cái con đường như thế cho nên là không đi sâu. Nhưng ngày xưa cũng có học qua những cái sấm chạm của chạm trình Việt Nam, chúng ta không phải thiếu người tài đâu các quý vị. Nhưng mà có phải ai cũng biết đâu, ai cũng có thể biết được cái chuyện như thế. Còn cái chuyện cầm bóng quái toán hay này nọ, đấy là cái chuyện là quỷ thần nhập thân thôi, mượn thân người để xem quái xem toán, để họ làm cái việc nói đông na nhỏ và cứu nhân độ thế cho kết quả thôi. Chứ còn cái người mà có tài thật sự, năng khiếu bẩm sinh tài thật sự thì không phải ai cũng có. Cho nên đấy thì những cái việc chúng ta thấy khó đối với chúng ta có thể không xảy ra, những cái việc khác có thể gì, có thể có thể xảy ra, chúng ta cứ giữ lòng tin đã. Vì vậy ở đây hôm tôi dẫn chứng như thế để giải thích các bản tâm kinh. Ở đây tôi nói là sao, nói là Thích Ca Mâu Ni Phật giơ tay một cái có thể xoa gì, xoa đầu thọ ký được cho tất cả hàng trăm ngàn vạn đấy hàng ngàn xa số các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Quá nửa thời gian buổi giảng sáng nay để giải thích cái câu đó, chúng ta có hiểu không? Không hiểu thì lại phải nói lại từ người già đến người trẻ, lại từ người mẹ đến người con, lại tất giảng như nói thế mà không hiểu thì chỉ có ai đó ở trong đây đó. Nói như vậy để chúng ta được thấy cái niềm tin ở trong Phật pháp, khi mà chúng ta có học, chúng ta có suy nghĩ, có tư duy đó, chúng ta mới thấy, và phải đọc thật nhiều những tài liệu thì chúng ta mới biết được liên tưởng giữa cái này với cái nọ với cái kia đó, thì chúng ta mới biết được. Ví dụ chẳng hạn có người bị bệnh, bị bệnh rất là gì, là khổ, nhưng mà tụng kinh niệm Phật mà khỏi được bệnh, thế mà khỏi được cách nào, có ai nhìn thấy không? Không nhìn thấy, nhưng mà tại sao vẫn khỏi? Đi việc bao nhiêu ngày nhiều tháng không khỏi, thậm chí là cầu cúng thì nhiều nơi nhiều thầy cũng không khỏi, chỉ có tụng bộ kinh này thôi mà khỏi bệnh. Chúng ta hiểu là sao, giải thích cách nào à, không thể giải thích được. Hôm qua hay là hôm kia có một Phật tử lên vừa khóc vừa nói rằng bạch thầy, con báo cho thầy một cái tin vui, lúc nào thầy thông báo trước mọi người với, không biết hôm nay có đây không, bảo là con bị bệnh ung thư. Vừa qua con về con nghe thầy, con nhất tâm con dùng kinh Địa Tạng, và bây giờ hôm rồi con đi khám, bác sĩ bảo không còn một chút tế bào nào nữa, hôm nay không biết có đây không, cứ đứng lên cho mọi người xem này. Qua hôm kia nói không nhớ có, hay là đi xong rồi qua về kia về luôn, và tưởng là già rồi ở Hà Nội hay sao. Nói là tụng kinh chỉ có thể tụng kinh Địa Tạng thôi, mà hôm rồi đi khám mà các tế bào không còn gì, các tế bào không còn gì nữa, có nghĩa là cơ hội khỏi đấy thì đến 99% rồi, không uống thuốc gì nữa, không xạ trị, không gì gì cả. Đi khám người ta bảo như vậy, là như vậy. Và có một bé trong câu lạc bộ, có bé trong câu lạc bộ mà trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Tử Vi đó, bé đó mới nói với thầy cách đây 2-3 hôm, nói rằng đúng là Phật pháp nhiệm màu. Con có một ông, có một bà bác, một bà bác là ở dưới quê thì bệnh ung thư, đi lên viện ca ở trên Hà Nội mình khám và bác sĩ vào điều trị ở đó, mà thỉnh thoảng bé cũng phải đến thăm bác và cơm nước cho bác ở trong bệnh viện. Thì thầy bảo là bảo bác có niệm Phật đi, bảo tụng kinh đi. Bé bảo là bác nhà con thì chưa có duyên với Phật nhiều, cho nên chưa tụng kinh được, thì chắc niệm Phật, quên bác niệm Phật, bác cũng niệm. Thế thì bảo thêm vậy thì con đó đi chùa nhiều rồi thì nhất tâm được tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho bác ấy, được bao nhiêu được quý bấy nhiêu. Tháng trước thôi, hơn tháng trước thôi thì đi khám, bác sĩ họ bảo cái trường hợp này á là bây giờ đến giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Ông thư giai đoạn 3, giai đoạn 4 tức là chuẩn bị sang giai đoạn gì ạ? Di căn rồi đúng không? Giai đoạn 3 là đi căn kinh này. Chưa? Đi căn chưa? Ra giai đoạn 3 chuyển giai đoạn 4 có nghĩa là tăng chuẩn đó là di căn rồi, di căn rồi. Di căn rồi. Nhưng mà các vị biết không? Không có chữa thì không uống thuốc đơn giản nó về quê thôi. Và nghe các cháu là niệm Phật không? Cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lớp thì Địa Tạng Vương Bồ Tát, lớp thì A Di Đà Phật. Cháu thì cũng nhất tâm để tụng kinh và hồi hướng cho bác. Thế hôm rồi bảo là cháu gọi điện cho thầy, nó bảo là bác của con thầy màu nhiệm lắm. Đi khám là tự nhiên các bác sĩ bảo á, bây giờ thì không đi khám nữa, mà nó trở về thì nó trở về cái giai đoạn là giống như là giai đoạn 1, giai đoạn 2. Tự nhiên là nó sẽ hết, nó sẽ hết đi, và bây giờ gần như nó không còn nữa. Tất nhiên là nó vẫn còn tế bào thư, nhưng mà nó ở trong giai đoạn này, giai đoạn nó xuống rất thấp. Đấy, máu với các thứ thử về nó xuống thì mà không có gan thì khác nhiều lắm. Cái này vì sao làm được? Trong tâm mình niệm Phật có thể chuyển hóa được các tế bào xấu thành cái tế bào gì? Tế bào lành. Nữa các quý vị, tâm mà thiện, Hòa Thượng Tịnh Không mà nói gì? Tâm thiện thì thế giới thiện, thế giới bên ngoài chúng ta cũng sẽ tốt đẹp theo. Nay chúng ta hướng tâm vào trong thiện, hướng cái tâm thiện đó để hướng vào trong thì chuyển hóa các tiền, chuyển hóa các tế bào xấu. Ung thư tức là tế bào gì? Tế bào xấu. Những cái tế bào lạ, tế bào xấu, tế bào ác, nó nhóm họp ở trong gì? Trong cơ thể chúng ta, nó tích tụ vào chỗ nào thì chỗ đó chính là ung thư. Giống như một cái ống cống nó chảy ra dài. Đến cái chỗ đó nó cứ còn đá nó tắc lại, và rác nó cứ gì, nó cứ dần dần tắc lại, tắc lại, dần dần nó tắc thành điên. Toàn bộ cái bẩn thỉu nó tắc về chỗ đó, nó trở tắc nhiều, tắc nhiều thì nó trở tắc cả ống cống. Khi tắc ống cống thì nó đùn nước bẩn lên. Nay chúng ta muốn gì? Muốn cái nước bẩn đó không đùn lên, chúng phải tìm được cái bạn nào mà nó bị tắc đó. Chúng ta đi lấy cái que chúng ta thông đi, nó thông hết đi thì nó lại chảy tuột tuột đi, cái nước bẩn nó ấy sạch đi, rồi nó sạch cho nó vào đấy là không bị thối nữa. Cách điều trị bệnh ung thư của nhà Phật chúng ta có không? Có. Pháp Sư Bảo Chứng ngài tìm ra một cái phương pháp gọi là lễ Phật y học để chữa bệnh ung thư. Lễ Phật y học kết hợp với niệm Phật để chữa bệnh ung thư. Vì nào mà bị bệnh đó, có người thân người quen mình bị cái bệnh đó, nên để cho coi, cho đọc cái quyển gì, hoặc là nghe văn giảng, nghe cái tăng đài nói, cái văn nói của Pháp Sư Đạo Chứng là niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Cái này thầy trên mạng các vị có thể copy cho người thân mình nghe, copy cái đài cho nghe là tốt nhất. Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, nhớ cái quyển sách đó, có đúng cái bài giảng đọc đó cho nghe, và cần thiết thì mở thêm về đưa cho, nếu tu theo cái phương pháp của thầy hướng dẫn đó, thì xem ngay trong trang web của Tản Nguyên nó có cái cách dạy lễ Phật y học của thầy trong đó. Và lễ đúng như thế mỗi một ngày hoàn toàn thì 2 cho đến 3 lần, mỗi lần đầu tiên thì 15 cho đến 30 phút thôi, dần dần sau thì lễ qua khoảng 1 tiếng đồng hồ, lễ qua giờ nó toát mồ hôi ra trong sau lưng này, nó toát hết mồ hôi ra, nó rất nhã nhịn ra, khi đó lau đi và đi tắm nước nóng, lau người đi xong đi tắm nước nóng. Đó là một pháp chữa bệnh hiếm hiểu ở trong nhà Phật, không chỉ bệnh ung thư mà bệnh đau đầu, bệnh thấp khớp, đặc biệt là bệnh thấp khớp và đau lưng, nếu lễ và đi học được tốt lắm. Năm 2013 có một cụ ở dưới Hà Nội bị độc vì bệnh ho khớp, thấp khớp mãn tính giải chân, đau đến nỗi cùng bò lên cái sân cái hiên nhà tổ chùa Tản Viên đấy. Cái hiên nhà tổ chùa Tản Viên thì nó cao mà hơn chục bậc, cho nên nó cao phải đến 3 mét, cho nên nó phải nó cao rồi cùi đi mà cùi thì 2 chân 2 tay của bò lên. Năm cùng ở đấy cũng phải chắc trên dưới 70 tuổi, thế là già rồi, nhưng mà người thì to béo, một bệnh thấp khớp như vậy. Tôi nhìn thấy cũng ái ngại, cũng lên bảo xin chữa bệnh. Thế tôi mới dạy cho cụ cái phương pháp và lễ Phật y học để chữa cái bệnh thấp khớp đó. Thế cụ bảo là thầy, chân con đau như thế này làm sao con lễ được, vừa nói vừa thở hổn hển vừa như vậy. Tôi bảo thôi, nhưng mà đau thì cũng phải chữa, cụ không chữa làm sao mà hỏi được. Thế bắt đầu cụ lễ, dạy cụ lễ, cụ vừa lễ vừa khóc, đau khóc nhăn mắt nhăn mũi ra. Thế tôi bảo cố gắng, bước đầu cụ chỉ cần lễ được 5 cái hoặc 10 cái là được, lễ 5 phút 10 phút là được. Sau dần dần cứ lễ dần lễ dần, lễ được khoảng độ tầm hơn nửa tháng thì bắt đầu là cũng không phải bỏ lên đấy nữa. Được khoảng một tháng hơn tháng thì bỏ cả cái nạn đi vào cùng, không phải đi bằng cái nạn nữa mà đi bằng cái chân, đôi chân của mình luôn đó quý vị. Cho nên phương pháp lễ Phật đi học nó kết hợp với chữa bệnh, đặc biệt là người nào bị bệnh thần kinh yếu, bị bệnh rối loạn tiền đình, bị bệnh xương, bệnh khớp, bệnh ung thư thì là càng tốt rồi. Nói chung tất cả các loại bệnh, các quý vị mà lễ Phật đi học đúng cách thì phải lễ đúng nhé. Nhìn trong cái văn nghĩa giảng của tôi nói từng chi tiết, từng chi tiết một ấy. Khi lễ xuống mình phải lễ như thế nào, gập cổ xuống ra sao, gập lưng ra sao, và lúc lên phải như thế nào, lúc niệm Phật phải chú tâm ra sao. Đó. Đặc biệt là nếu mà người bệnh ung thư thì khi lễ mình có thể quán cái gì, cái quan minh mình nhìn cái quan minh đức tướng của Đức Phật Bồ Tát ở trên ba trời nhà mình ấy, và trên chùa đó mình lễ thì mình quán thật kỹ. Khi mình lễ xuống như vậy thường là mình nằm xuống phủ phục xuống một cái lễ ở dưới chân nhà, thì mình quán là gì, Đức Phật hoặc một vị Bồ Tát nào đó, Đức Phật A Di Đà hoặc Quán Âm hoặc Địa Tạng đó, vân vân đó, Thích Ca đó, vân vân. Chúng ta kính Đức Phật nào có liên Đức Phật nào chúng ta quán Đức Phật đấy, không nhất định phải là một Đức Phật hoặc một vị Bồ Tát, có liên cái ngày nào chúng ta quán ngày đó. Ngài thì ở trên gì chiếu cái ánh sáng cái quang minh từ nơi giữa chẳng mày của ngài này, cũng là nơi dục kế, xin lỗi, ở nơi ấn đường này, ở giữa này nó phóng ra cái nguồn quang minh từ đó chiếu vào cái chỗ đau của chúng ta. Ví dụ chúng ta để ung thư gì, ung thư dạ dày chẳng hạn, chúng ta quỳ xuống chúng ta lấy chúng như thế thì ngài chiếu vào lưng chúng ta, cái quang minh chiếu vào lưng thì nó xuyên vào trong và nó làm gì, nóng lên một lần tan cái cục gọi là cục gì ạ, cái khối tế bào ung thư nó tích tụ thành từng cục một đó các quý vị, chiếu vào đó. Ví dụ như ung thư xương, ung thư gối chẳng hạn, chúng ta quán vào nơi từ gối, ung thư gì, ung thư họng chẳng hạn, chúng ta quán vào chiếu vào đằng sau này vào nơi cổ họng, là chúng ta làm cho ấm hơi ấm áp lên, và những cái tế bào đó chúng ta không giết nó mà chúng ta phải chuyển hóa nó từ cái tế bào xấu thành tế bào lành, giống như chúng ta cảm hóa từ một tên tướng cướp để trở thành một vị sư vậy, có không các quý vị? Trong nhà Phật có gì? Có tướng cướp vô não không, đúng không? Tướng cướp vô não giết gì? Giết 99 người rồi, còn người thứ 100 ông ta định giết mẹ, định về thì giết mẹ, lừa mẹ ra để giết mẹ, để chặt 100 cái đầu ngón tay để sâu thành chuối, và có một ông thầy dạy là giết được 100 người cứ giết một người chém một cái đầu ngón tay cái và sâu thành chuối đeo lên cổ thì sẽ đắc đạo, không cần phải tu. Và anh ta nghe như vậy giết được 99 người, còn mẹ của mình ai cũng sợ rồi không giết được nữa, thì anh ta muốn đắc đạo nhanh, nghĩ là đi về để giết mẹ. Thì trên đường về đó thì tự nhiên lúc đó là gặp Phật đi cất thực. Cho nên anh ta thấy Phật, anh ta mừng rỡ, bảo ôi gặp được một vị sa môn thế mạnh cho mẹ ta lên rồi, ta không phạm tội bất hiếu nữa. Cho nên anh ta định đến để tiếp Phật, nhưng mà đuổi mãi chẳng đuổi được. Rõ ràng mình chạy dùng sức chạy mãi mà chẳng đuổi tiếp Phật. Phật dùng cái gì? Dùng cái thần thông gọi là thâu địa, tức dùng thần thông các cái pháp thâu địa của, tức là rút đất đó, thâu địa tức là rút đất. Anh ta chạy phải là chạy cách Phật có 3 bước thôi, nhưng mà mãi chẳng để tới được mà chém Phật. Dùng cái pháp các thần thông thâu địa như vậy, cho nên là anh ta không thể chém được. Vì vậy khi tuổi mãi mệt quá rồi, anh ta mới gọi làm gì, sa môn dừng ra. Phật mới bảo là gì, ta đã dừng từ lâu rồi, chỉ có người chưa dừng thôi. Thế tên tướng cướp mới bảo rằng á, con có thấy là ngài dừng đâu, ngài không bước đi mà. Thế Phật dừng lại cái đầu, thì hắn bắt đầu quát tháo đi, chém lên đuổi đi, chém mãi chứ không thấy gì, không thấy tới đuổi mãi cũng không được. Đó là Phật không bước nữa, mà hắn chạy lên cũng không kịp. Thế thấy như vậy, bắt đầu á, hắn mới để nghĩ rằng Phật không phải là một người bình thường, chắc chắn Phật gì, Phật có thần thông. Một vị sa môn này không phải người sa môn bình thường, lúc đó chưa biết là Phật đâu, nghĩ là một vị xuất gia tu hành thôi. Cho nên á, hắn mới lên thì hắn bỏ đao xuống, hắn mới bảo là lúc đầu thì hắn cứ giả vờ thôi, nghĩ là bỏ đao xuống để cho vị kia thì không dùng thần thông nữa để giết. Nhưng vừa bỏ đao xuống, Phật quay lại, hắn nhìn thấy mặt Phật một cái thì liền là khởi tâm bồ đề ngay, mọi cái phiền não, mọi cái lòng tham, mọi cái si mê trước đây liền là tiêu tan hết. Và thực sự lúc đó hắn mới quỳ xuống dưới chân Phật và sám hối lại là con vô minh che lấp sám hối phận là gì? Con đó, nghe theo ngoại đạo giết 99 người rồi đi tìm một người cuối cùng để giết, nhưng tìm mãi không được, con đang định về để giết lại con để cho đủ 100 để cho đắc đạo. Nhưng mà trên đường gặp ngài, cho nên con muốn đuổi theo giết ngài. May mà gặp ngài không có con phạm cái tội đại ác đó là giết mẹ. Nhưng nữa ngoại đạo nó nói rằng là con có thể giết tất cả mọi người, biết là đủ 100 người, sau khi đủ 100 người đắc đạo thì con có thể đổ cho ai cũng được. Cho nên con nghĩ rằng con giết mẹ con, sau đó con đắc đạo con sẽ quay lại đổ cho mẹ con. Nhưng bây giờ gặp ngài con mới biết là con đã sai, xin sám hối và xin ngài đổ cho con. Con có thể từ cái chỗ đại ác này có thể quay đầu trở lại thành một người hiền lương bình thường, có thể xuất gia trong chính pháp của ngài hay không? Phật mới nói là gì? Lành thay, lành thay, hãy tới đây tỷ kiêu. Thế là tự nhiên trên đầu của anh ta lông tóc liền là rụng hết, để trở thành một vị sư. Cho nên ở trong nhà thiền ấy, mới có cái câu thiền ngữ là gì? Bỏ đầu lao xuống phải lập tức thành Phật ở chỗ đó. Cái câu chuyện ở trong nhà thiền ấy, thả lao xuống lập tức thành Phật, ngay cả dưới chân của Thích Ca cũng như vậy. Tức là khi Phật nói cái câu đó xong thì ông ta liền gì? Tâm thể liền hoàn toàn lốc đan, không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác, mọi cái duyên ác ở đời trước nghe một câu nói của Phật, ông ta liền buông hết và chứng thánh quả A-la-hán ngay câu nói của Phật là lành thay, lành thay, hãy đến đây tỷ kheo. Khi anh ta thì chứng thánh quả A-la-hán tự nhiên trên đầu tóc từ tôi buông hết. Hay thế thì bây giờ tôi chưa thấy ai như thế. Vì bây giờ sao chưa có ai chứng quả A-la-hán, mà thì chưa có một vị Phật nào xuất hiện sau khi Đức Phật nhập niết bàn cho đến nay. Cho nên chúng ta không thể gặp được một vị nào có thể nói với chúng ta một cái câu nói như thế mà đầu tóc buông hết. Có nghĩa là gì? Ngoài tiền não sạch trơn, ông ta trở thành một vị tỷ kiêu, trở thành một vị A-la-hán. Bây giờ vua Tần và Sa La mới gì? Với các vị đức vua ở các nước gần gần cũng được nói cho người đi cùng bắt hắn. Trước đây bắt hắn được, bây giờ nghe tin là Phật đã cảm hóa được, liền là cho quân lính đến để bắt. Nhưng mà tất cả quân lính đến để nhìn thấy ông ấy vẫn thì vẫn quỳ trước Phật như vậy, mà tất cả mọi người đến thì không ai nhìn thấy ông đâu cả. Xong Phật mới bảo là thôi, nhân duyên đời trước ông đã gieo thì bây giờ ông phải trả. Ông hiện lại nguyên hình đi, đừng có ẩn thân nữa. Ông chứng thấy quả ám là mà thấy ông ẩn thân không ai nhìn thấy. Thế ông lại hiện lại nguyên hình là bất quỳ đó, mọi người nhìn thấy ông thì tất cả đều vào đế để khiêng gì thì không ai nhúc khiêng, không nhúc nhích được. Câu chuyện đó được bẩm báo vua Tần và Sa La. Tần và Sa La với đích thân đi với các vị từng đi đến để lấy Đức Phật và hỏi nguyên do tại sao cái tên cướp như thế, tên cướp vô não như vậy bây giờ mà có thể gây được nó. Đức Phật mới nói rằng mấy tiếng đồng hồ trước hắn là một tên cướp ghét tiếng, ai cũng căm ghét. Nhưng sau khi nghe Như Lai thuyết pháp khóa độ cho, bây giờ ông ấy đã là một vị thánh tăng, đã là một vị A-la-hán, đã là đệ tử của Như Lai rồi. Thì bây giờ ông muốn giết thì ông cứ giết, còn là ông tha thì ông tha. Thì bây giờ thì bắt đầu vua Tần và Sa La mới lấy ý kiến hỏi nhân dân. Thì nhân dân thì kính Phật mà, trọng pháp và kính tăng mà, cho nên nói rằng thôi, nếu bây giờ thầy đấy đã xuất gia rồi, đã chắc chứng quả là án rồi, thì bây giờ không phải là một tướng cướp nữa, thì xin là thầy tha cho thầy ấy, tức là tha cái tội ân xá cho thầy ấy, và cũng xin các gia đình mà 99 gia đình bị chết kia là cũng việc cũng hoan hỉ tha cho thầy, để thầy ấy để làm cái lễ cầu siêu tế độ cho những người đã khuất. Và hai bên thương thuyết với nhau, Đức Phật thì không bao giờ bảo vệ để tử lượng của mình đâu, ngày kia cho thì cho vua Tần và Sa La với các quốc vương ở đất nước Vân Nam mà có người bị giết đó, người gia đình họ phân xử, tất cả đều hoan hỉ nói rằng là này thôi, từ một vị tướng cướp mà biết đấy, hồi đầu chuyển ý là chuyển tử của Phật ngay nó chính quả ám như thế rồi, mà một vị thánh tăng rồi chúng con sẽ không giết một vị thánh tăng đâu, mình giết vị thánh tăng thì tội chúng con còn lớn hơn, cho nên là chi bằng là bây giờ thì tất cả đều là cầu vị thánh tăng độ cho gì, cho người thân đã mất của chúng con và độ cho chúng con. Và đấy là cái câu chuyện mà bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật đó các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy là có thể có những người cực xấu cực ác chúng ta có thể chuyển được, đặc biệt là những tế bào xấu ác gây những căn bệnh ung thư, những căn bệnh quái gở, những căn bệnh gì xương sẩu nhất mà ngành y học ở sau và bây giờ chưa thể chữa được, chúng ta có thể dùng cái phương pháp đó để chữa bệnh chữa được. Tất nhiên có những trường hợp được nhưng có những trường hợp cũng không được, vì sao? Vì cái nghiệp chướng học quá nặng. Đức Phật nói có thân là có gì ạ? Có bệnh sẽ phải có gì? Có chết. Nhưng mà điều quan trọng nhất khi một người niệm Phật lễ Phật theo cách đó rồi ấy, thì cái tâm gì đó không sợ chết nữa. Nó có gì có chết thì chết tâm thân thôi, còn cái tâm gì đó thường là đi lên quái nào, quái người hoặc quái trời, thậm chí là để quái Phật nếu bị nói nhất tâm. Nhưng pháp sư đã chứng là một vị mắc bệnh ung thư, đi tất cả các bệnh viện gì, từ Mỹ bệnh viện, Pháp bệnh viện gì, Singapore rồi bệnh viện Cuba mà đều lắc đầu không chữa được, trong khi đó là vốn là một vị trưởng khoa bệnh viện U bướu bệnh viện Trung ương của bệnh viện Đài Loan, một vị trưởng khoa bệnh viện U bướu bệnh viện Đài Loan, nhưng mà khi phát hiện ra mình đã bệnh bà đi các nước không chữa được và quay về và lấy chùa gặp một sư bà dạy cho cách niệm Phật lễ Phật, thì bà cảm thấy bệnh dần dần thuyên giảm. Rồi sau này do lễ Phật có bà xuất ra ở trong chùa luôn, làm một vị sư luôn. Khi làm một vị sư rồi bà mới tìm ra cái phương pháp là lễ Phật đi học. Nhưng mà phương pháp lễ Phật đi học của pháp sư Đạo Chứng thì nó đơn giản, còn cái pháp đi học của tôi thì là tôi nương vào cái đó, tôi từ cái chỗ gì, cái chỗ lễ kết hợp với gì, với tâm pháp nữa, tức là niệm Phật nhất tâm vào đó, lễ đúng 108 câu niệm Phật là tròn cho ba lễ là đủ 108 câu niệm Phật. Ba lễ là tượng trưng cho lễ ba ngôi gì, Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, đem kết hợp với 108 câu niệm Phật, tức là chúng ta lấy cố tràng niệm Phật của chúng ta có bao nhiêu tràng này, 108 hàng. Đức Phật vì sao trong nhà Phật là một cố tràng 108 hàng? Vì đối trì với 108 đại kiếp sử phiền não vậy. Đức Phật nói con người chúng ta có vô lượng vô biên phiền não, nhưng chung quy lại là có 108 đại kiếp sử phiền não. Tất cả đều từ 108 đại kiếp sử phiền não mà sinh ra, cho nên nhà Phật mới làm cái cố tràng 108 hàng để Nam Mô A Di Đà Phật lần một hàng, tức là để cầu nguyện và mong Phật tiêu trừ đi cho một đại kiếp sử phiền não. Vì vậy mà tôi làm đúng ba lễ và tròn 108 thì câu niệm A Di Đà Phật để lễ xưa. Như vậy là lễ ba lễ đầy đủ, ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tức là chúng ta niệm 108 câu hồng danh Đức Phật A Di Đà để tiêu trừ đi 108 đại kiếp sử phiền não, mong cho thân tâm của chúng ta được thanh tịnh, bệnh tật trong cơ thể của chúng ta dần cũng được tiêu trừ, của chúng ta nghiệp chướng chúng ta phải nói có mấy nhỉ, có báo chướng, có bệnh chướng, có phiền não chướng, đó, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, có phiền não chướng. Nghiệp chướng tức là có rất nhiều cái nhân duyên ra đời trước khi tôi gieo trồng, nay nói gì, tự nhiên chúng ta làm người tốt nhưng nó vẫn là mầm nó keo đến, đó gọi là nghiệp chướng ra đời trước. Em là báo chướng tức là những quả báo xấu ác những đời trước chúng ta sát sinh hại vật, làm cho người đau khổ, kiếp này họ thành ma thành quỷ. Còn đấy là báo án cho những câu chuyện cái án tiểu phố ngay đó, đó gọi là gì, là báo chướng. Có thể là vợ chồng con cái gì báo án với nhau ngay trong cuộc đời này, chúng ta niệm Phật lên và cái cách đó để cầu nguyện báo chướng nó tiêu trừ, dần dần vợ chồng lại được hòa thuận, con cái gia đình lại được hạnh phúc, đó là tiêu trừ đi báo chướng ở đời này và đời trước rồi. Phiền não chướng tức là trong con người ta, ở đây chắc chắn chúng ta ai cũng bị phiền não che lấp, tôi có lúc cũng bị phiền não che lấp, đặc biệt khi chưa xuất ra thì phiền não vô chừng, bây giờ xuất ra rồi thì phiền não lại còn chút xíu thôi, còn xíu thôi, ai mắng tôi chửi tôi hay có phiền thì nó phiền tí thôi, buồn tí thôi, ngày xưa thì không buồn hết ngày này qua tháng khác, thậm chí còn kết thân với họ, thù oán họ, nhưng bây giờ thì thân thù chắc chắn không còn nữa, chỉ có bực một tí thôi, sồn sồn lên một tí thôi, xong thì qua đêm là gì hết. Nặng lắm thì qua một đêm, nặng quá thì qua đêm là gì, sạch chơi. Nhưng mà vẫn còn, chúng ta bây giờ cũng vậy, phiền não thì vẫn còn, thì đấy chúng ta niệm Phật cách đó để mong cho phiền não cũng dần dần tận được tiêu trừ. nghiệp chướng, báo thức quyền não chướng và bệnh chướng nữa. Cơ thể chúng ta sinh bệnh, nó phải là bệnh chướng, nó là ngăn che cái sự gì, cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta bị bệnh, ta muốn tu lên chùa Tụng Kinh, bệnh nặng có tu được không? Không có tu được không? Không tu được. Cho nên nay chúng ta bị bệnh nặng như vậy, chúng ta học cách lấy Phật đi học để trừ cái bệnh chướng đó đi. Cho nên vị nào bệnh ung thư vân vân có thể học cái phương pháp này để mà hành trì hay lắm. Có vài trường hợp khỏi rồi, nhất tâm thì sẽ khỏi. Bị bệnh ung thư mấy năm trước thôi, mà thậm chí làm di chúc rồi xuống khóc nước nở với tôi là cái con đứa cháu bây giờ không biết là bao giờ cho đừng lo cho nó, thì bây giờ thế này thế nọ, con mà chết thì con cũng sợ, con chết thì con về nước Phật nên phải lo đứa cháu mà. Thì có cái chuyện nào về nước Phật mà bảo lo cho đứa cháu không, là sao về được? Tôi bảo buông dần đi. Trước đây cứ nói là con thì chết thì con chỉ mong được về nước Phật thôi, chứ mà con chẳng có thiết cái gì chỉ lo cho đứa cháu. Thương nó thì nó mồ côi cha mẹ từ thì còn nhỏ, bố mẹ nó thế này thế nọ, nó ở với con nó thương nó lắm, cho nên là con không có biết một cái gì, chỉ thương một cái cháu. Thế là gì, là dính cái gì nữa? Nếu mà không buông được là sau khi chết không kéo là gì, sau này á ông qua kia lại thì xuống lại bảo thầy ơi, giờ thầy cầu cho nó sớm lấy vợ cho con một cái, cầu cho nó sớm có vợ để cho nó yên về ra thất để cho con, để con yên tâm tu, con về với Phật. Khổ đấy, đấy là khổ đấy. Thế bây giờ chẳng may mà thì cầu vãng sinh mà chưa vãng sinh được mà chết một cái thì vào đúng năm chín năm sau nó lấy vợ, cứ quanh quẩn ở đó để có khi làm con của nó, từ làm bà bây giờ xuống làm gì, con của nó khổ chưa? Thôi buông đi, ai mà có cái hoàn cảnh chung như thế thì phải buông đi mới được. Cầu về Tây Phương thì nhất tâm nghĩ về Tây Phương và mong được về Tây Phương. Còn việc của cháu nó thì mình lo cho nó được đến đâu thì quý đến đấy, tất nhiên mình sẽ lo hết cái trọng trách của nghĩa vụ của người làm bà, làm bố, làm mẹ, làm ông, làm bà, vân vân. Nhưng mà đừng có dính như thế là dính đấy. Tôi thì không có thời gian nhiều, không giải thích được nhiều cho một người hay chứ đại chúng là nói đâu là như vậy. Chúng ta hoan nghỉ thôi, hôm nay chúng ta nghỉ đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, cầu sinh về nước Cực Lạc.